Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa toàn thể Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm Canh Dần, nhằm ngày 29 tháng 3 năm 2010. Chúng tôi được trên sự chỉ dạy của Thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp cũng như chư tăng tại chùa Hoằng Pháp về đây để chia sẻ đạo lý cùng toàn thể Phật tử trong buổi sám hối. Lời đầu tiên, tâm an nguyện cầu Hồng Quang Tam Bảo gia hộ cho toàn thể Phật tử thân tâm thường lạc, gia đình luôn được an vui hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, có thể nói rằng những cái buổi sám hối tại chùa Hoằng Pháp là một trong những cái cơ hội đặc biệt nhất dành cho quý Phật tử chúng ta về chùa để vừa có cơ hội sám hối, vừa có cơ hội thứ hai đó là học hỏi những lời Phật dạy nhằm để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Thì như tự biết, ở đây chúng ta là người Phật tử, thì bắt đầu khi bước vào đạo, đầu tiên nhất là chúng ta phải làm gì nè? Làm gì? Khi nào mà chúng ta được gọi là người Phật tử? Khi là chúng gì? Khi là chúng ta quý, quy y và thọ mấy giới? Có ai về thọ 10 giới không? Chúng ta thọ 5 giới. Đó là nền tảng cơ bản nhất. Ví dụ đây là ngôi chánh điện, thì quý Phật tử muốn bước vào ngôi chánh điện này thì chúng ta đầu tiên phải vô cái cửa nào? Cửa đó đi vô. Thì ngôi cửa đó là tượng trưng cho tam quy và là ba pháp nương tựa trong đạo Phật, và ngũ giới là năm nguyên tắc đạo đức. Thế nhưng khi mà chúng ta thọ tam quy rồi, nếu như chúng ta không học hỏi hành trì lời Phật dạy, thì người xưa nói tu mà không học thì sao? Tu mà không học là tu mù, học mà không tu, học mà không tu là cái đại đường sách. Và khi chúng ta đến với đạo, khi mà chúng ta đã chính thức trở thành đệ tử Phật, thì cái bước trong bảy pháp bất thối của trong kinh được Phật nói, để Phật pháp được trường tồn trên cuộc đời này, Đức Phật không phải kêu chúng ta lễ lạy cho nhiều rồi cầu nguyện cho nhiều thì chánh pháp được trường tồn, mà Đức Phật dạy trong bảy pháp bất thối, cái pháp đầu tiên là muốn cho Phật pháp được trường tồn trên cuộc đời này, thì đầu tiên nhất mỗi người Phật tử chúng ta phải là gì? học hỏi lời Phật dạy. Cho nên ở đây chúng tôi thiết nghị Phật tử chúng ta ở đây là Phật tử, thì ít nhất chúng ta phải biết được lịch sử Đức Phật là người thầy của chúng ta. Ngài sinh ra ở đâu và giáo pháp của Ngài là gì? Hôm bữa chúng tôi đi giảng một cái đạo tràng, có hỏi một bà cụ: cụ ơi, cụ hãy cho biết Đức Phật sinh ra ở nước nào? Bà cụ đưa tay lên liền: thưa thầy, Đức Phật sinh ra tại Myanmar. Thế mà hỏi cụ: cụ đã đi chùa bao nhiêu năm rồi? Dạ thưa thầy, con 80 năm rồi thưa thầy. Một người đi chùa 80 năm trời, nhưng mà khi hỏi đến Đức Phật sinh ra ở đâu? Sinh ra tại Myanmar. Đó là chưa bà kể là bà nói sinh ra tại Iraq là chết nữa. Đó là Iraq là toàn gì? Khủng bố không à? Làm sao được? Cho nên ít nhất là mình phải là Đức Phật sinh ra tại đâu? Ấn Độ. Đó, cho nên vừa qua từ chúng ta ở đây, ai đã xem cái đĩa về thăm đất Phật rồi, đưa tay lên. Đó, ít nhất chúng ta phải xem được cái đĩa đó để thấy được bốn gọi là cận tứ đồng tâm, là nơi Đức Phật sinh ra, nơi Đức Phật đã chứng đạo, nơi Phật Phật nhập diệt. Đó, rồi nơi Đức Phật chuyển bánh xe Pháp Luân đầu tiên ở đâu, phải biết. Và khi chúng ta hiểu được Đức Phật như vậy thì chúng ta mới hiểu lời Phật dạy. Cho nên Đức Phật trong kinh nói là tin ta mà không hiểu ta chính là gì? Là phỉ báng ta. Cứ tự tin Đức Phật mà không học hỏi lời Phật dạy, không hành trì, thì đó là chúng ta đang phỉ báng. Phỉ báng ai? Phỉ báng Đức Phật của chúng ta. Cho nên ít nhất ở đây chúng tôi khuyên tự, ít nhất là chúng ta phải biết được những cái lịch sử Đức Phật là cái gì, và những giáo lý căn bản. Cho nên mình thấy không, bên Thiên Chúa ta có một cái lớp giáo lý sư phạm, tức là từ nhỏ mấy tuổi, từ 5 tuổi đến 7 tuổi là có một cái giáo trình riêng. Rồi từ cái độ tuổi nào là có một giáo trình. Cho nên khi hỏi với người ta, người ta hỏi về cái gì, người ta trả lời một cách rõ ràng, rành mạch. Còn chúng ta ở đây hỏi Đức Phật sinh ra ở đâu, nói tại Iraq là chết. Cho nên học hỏi giáo pháp là một trong bước cơ bản nhất sau khi chúng ta thọ trì tam quy ngũ giới. Và mà học hỏi giáo pháp, hồi xưa Phật tử biết cách đây 2600 năm, những cái phương tiện học Phật thời Đức Phật không có phải là hiện đại như chúng ta ngày hôm nay đâu. Mà cái thời đó, một người Phật tử muốn được nghe Đức Phật giảng phải lặn lội đến cái chỗ Đức Phật mất cả một tháng trời rồi ở đó để nghe Đức Phật thuyết giảng. Còn bây giờ chúng ta thời đại này là công nghệ thông tin, chúng ta quá ư là thuận lợi. Đôi khi có thể là vừa nhắm mắt mà vừa nghe pháp cũng được. Đó, chỉ có một cái iPhone thôi, hay là một cái đĩa DVD là chúng ta có thể chứa trong đó một mấy chục bài giảng, và chúng ta có thể vừa chạy xe vừa nghe giảng. Rất là tiện lợi. Cho nên khi học hỏi hành trì lời Phật dạy thì Đức Phật nói một trong những phương pháp để làm cho chánh pháp được trường tồn mãi mãi trên cuộc đời này, thì tất cả chúng ta phải học và hành trì lời Phật dạy. Đó là cách chúng ta đóng góp cho Phật pháp trường tồn. Ở đây Phật tử chúng ta đã nghe pháp rất là nhiều, và chúng tôi nghĩ rằng Phật tử đến với chùa có nhiều nguyên nhân khác nhau. Có lẽ có một số Phật tử do người thân mất, rồi chúng ta hiểu về đạo lý cuộc đời vô thường, chúng ta đến với đạo. Rồi có một số gia đình xích mích đau khổ, rồi chúng ta tìm đến với đạo. Thế nhưng chúng ta dù đến với nhau, đến với đạo bằng cách nào hay chăng nữa, nhưng mà hôm nay chúng ta là con của ai? Con ai đang ngồi trên này? Con của Phật. Mà con nhà Tông thì sao? Không phải giống lông thì phải giống cánh. Ví dụ nước Phật mà có hai cái cánh thì bây giờ mình phải giống được sợi lông của Ngài. Đó là học và hỏi hiểu lời Phật dạy. Cho nên vừa qua chúng ta đã nghe những bài pháp thoại Chư Tôn Đức thuyết giảng, nhưng mà Phật tử đã ít nhiều có nhiều lời lợi ích và hiểu được cái lời quý thầy giảng mà chúng ta chưa biết hết. Tức là khi mình nghe pháp, lời Phật dạy, lời của quý thầy thuyết giảng như vậy thì chúng ta có lợi ích gì? Tức là khi mình nghe giảng như vậy, chúng ta nghe được những lợi ích gì? Thì hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau một chủ đề, đó là lợi ích của việc nghe Phật Pháp. Nghe Phật Pháp có lợi ích không? Cực kỳ là lợi ích. Bây giờ bỏ trên này là 2 kg vàng, bên này là một sấp đĩa, thì chúng ta chạy lên lấy cái nào? Người mà không hiểu về đạo lý thì chụp cái gì lên? Vàng lên. Nhưng mà Đức Phật chỉ đó là gì? Con rắn đó nha, con rắn độc đó. Còn mà người hiểu đạo lý là cầm gì? Sấp đĩa về liền. À, khi đã hiểu đạo lý rồi thì là chúng ta cầm một sấp đĩa về để nghe liền. Bởi vì tiền của có thể mất, nhưng mà những cái đạo lý có mất không? Không mất. Mà khi chúng ta hiểu được đạo lý rồi thì chúng ta dẫu nghèo, dẫu mất mát, nhưng mà chúng ta vẫn hạnh phúc, bởi vì chúng ta hiểu được đạo lý. Bởi vì cho nên Đức Phật nói cái khổ của con lạc đà kéo xe, cái khổ của con bò, con ngựa mà kéo xe thì vẫn chưa gọi là khổ. Mà cái khổ nhất là chúng ta chưa hiểu về cái bản chất cuộc đời này, tức là không hiểu những lời Phật dạy. Đó là cái khổ nhất trên đời này. Tức là trong đạo Phật gọi là vô minh, tức là không hiểu. Cho nên khi không hiểu thì chúng ta làm gì? Hành động sai lầm. Cho nên người xưa mà nói chúng ta là gì? Ngọc bất trác, bất thành gì? Bất thành khí, nhân bất học. Gì nữa? Bất tri lý. Nghĩa là ngọc mà không mài dùa thì không thành đồ trang sức được. Còn người mà không học thì không biết lý lẽ. Bên cạnh đó, Thái Công cũng có nói rằng là nhân sinh bất học, minh minh như già hình. Nghĩa là con người mà sống mà không học á, thì mờ mịt như đi đêm, đi trong đêm tối. Tức là Phật tử không hiểu đạo lý thì chúng ta đi giữa cuộc đời này toàn là mờ mịt. Và khi mà mịt không biết rồi thì chúng ta sẽ đau khổ vô cùng. Cho nên trong ba loại trí tuệ Đức Phật dạy, đó là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, thì văn là một trong phương pháp là nghe thuyết giảng, đọc sách rồi qua các phương truyền, thì đó là một trong những phương pháp Đức Phật dạy để chúng ta phát sinh cái trí tuệ. Đó là văn, là nghe. Đó, thì nghe bây giờ nghe cái gì đây? Nghe Phật Pháp, nghe những lời của thầy giảng trên đĩa, trên VCD, rồi các cái buổi thuyết giảng, rất nhiều phương tiện cho chúng ta. Và khi tự nghe như vậy thì có những lợi ích, vô vàn là những lợi ích. Thì trong kinh Tăng Chi Bộ phẩm 5 Pháp, kinh nghe Pháp, Đức Phật mới dạy chúng ta thế này: một người khi nghe Pháp, Phật Pháp sẽ được 5 lợi ích sau đây. Khi mà nghe một bài thuyết giảng đạo lý thì chúng ta sẽ có 5 lợi ích. Lợi ích thứ nhất, đó là được nghe điều chưa nghe. Tự thấy không? Tức là khi mình nghe một bài pháp thoại như vậy thì khi thầy khi mà giảng á, là có thầy phải chuẩn bị bài vở rất là nhiều, phải nghiên cứu kinh điển này, đọc những câu chuyện đạo lý, rồi những cái thơ lục bát, nào là tất cả mọi cái kiến thức để liên quan đến bài giảng. Cho nên mình chỉ ngồi đó mà mình nghe thôi. Một cái bài giảng đó ông thầy cũng mất gần cả 2 tháng trời để chuẩn bị cho mình, thì chúng ta sẽ nghe được rất nhiều điều mới lạ. Đó, cho nên Đức Phật nói điều lợi ích thứ nhất khi mình nghe được Phật Pháp như vậy là nghe được điều chưa nghe. Nói đến nghe được chứ điều chưa nghe, tôi nhớ trong kinh Tiểu Bộ có kể về một câu chuyện thế này. Có một cái ông này là ông người ăn xin, đã ăn xin rồi nhưng mà ông bị thêm một cái bệnh nữa là bệnh phong cùi. Một ngày nọ ông mới thấy có quý thầy tập trung đông như vậy xung quanh Đức Phật thuyết giảng, thì ông đến ông nghe. Ông đến ông mới nói, ông mới nghĩ thế này: à, chắc cái chỗ kia quý thầy đang ăn cơm đó, bây giờ mình đến đó thế nào cũng kiếm được vài chén cơm để mình ăn. Và tôi biết ông mới vội vã đi đến đó, nhưng mà nơi quy tụ đó không phải là ăn uống mà nghe các cái thầy đang quy tập xung quanh Đức Phật để nghe Đức Phật thuyết giảng. Thì ông này, ông nói, ô, không có ăn rồi, thôi bây giờ ngồi nghe Phật Pháp cũng được. Và Đức Phật khi nhật thiết pháp như vậy, Ngài thường dùng trí tuệ để quan sát, thử coi trong cái hội chúng hôm nay, ai là người có thể hiểu được đạo lý của Đức Phật thuyết giảng. Và Đức Phật đã thấy được cái ông cùi này, là ông có tiền kiếp về trước đã gieo nhân với Phật Pháp, cho nên Đức Phật đã thuyết một bài thuyết giảng cho ông. Và ông này, ông hiểu đạo. Và sau khi ông hiểu đạo xong thì ông, sau khi hội chúng tan hết thì ông ra về. Trên đường về như vậy, ông mới bị đi ngang qua một con bò và bị một con bò chạy tới húc ông chết luôn tại chỗ. Thì khi thấy một sự kiện bất đắc dĩ diễn ra như vậy, thì các thầy đệ tử Đức Phật mới hỏi Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, tại sao cái ông kia sau khi nghe Pháp liền, bây giờ ông mới ra đường là bị bò húc chết liền? Đức Phật là người đã thấy được, có cái thần thông nhìn biết được quá khứ, hiện tại và vị lai, cho nên mới nói. Quý thầy mới hỏi, thưa Đức Phật, tại sao cái ông này sau khi nghe Pháp lại ra bị bò húc chết? Và trong tiền kiếp ông làm cái gì mà đã bị cùi, rồi lại tiếp tục thêm một cái nữa là lại người ăn xin, sinh trong một cái hoàn cảnh hà tiện như vậy, thưa Đức Phật? Đức Phật mới nói, này các thầy tỳ kheo, sợ gì cái ông này, đời này ông làm hà tiện như vậy, là trong tiền kiếp, nhiều đời kiếp trước, ông là một người con của một nhà triều phú. Ông hống hách nghĩ rằng mình giàu có. Một ngày nọ trên đường đi chơi, ông mới thấy một cái vị độc giác Phật. Độc giác Phật là người, trong đạo Phật chúng ta gọi là độc giác Phật, là người mà họ từ tư chúng, tức là nghe giáo pháp không cần Đức Phật thuyết giảng, nhưng mà họ hiểu về đạo lý và họ chứng ngộ. Cho nên ông thấy một cái người vị độc giác Phật trên đường đi như vậy, thì ông này mới nói, mới chê, đồ bền hủi, không làm gì mà lại đi xin ăn, rồi đi chơi thoải mái. Ông mới nhổ nước miếng vào cái vị độc giác Phật đó, rồi quay lưng bỏ đi. Thế rồi mới tự biết. Đức Phật nói, vì cái nguyên nhân đời trước đã tạo cái nghiệp là khinh chê một vị độc giác Phật như vậy, cho nên trải qua nhiều kiếp, ông đã đọa vào, trăm nghìn kiếp đã đọa vào địa ngục. Và hôm nay hết cái cõi địa ngục, ông lại sanh lên làm cảnh bình tiền, đúng vào cái quả, cái nhân ông đã chê người khác rằng là đồ bền hủi, đồ bền cùi, mà bị, cho nên hôm nay ông đã trở lại cái bền đó, và bị cái chính ngay cái lời mình nói. Nên qua câu chuyện này tự thấy không, người xưa mình nói là gì, ghét của nào thì sao, ghét của nào trời tráo của ấy. Rồi chừng nghe mình chê cái bà kia, ô, bà này là đồ hà tiện, đồ ăn xin, mình chửi người ta, nhưng mà chưa chắc nhiều đời sau mình là xách giỏ đi xin ăn đấy nha. Qua câu chuyện này mình thấy đạo lý của Đức Phật nói là không sai chút nào. Đó, chỉ một cái lời mà chê người khác là một kẻ ăn xin, là bần tiền, là người phong cùi, mà nhiều đời là vì độc giác Phật như vậy mà nhiều đời đã sanh vào địa ngục và trở lại người làm tiền. Nhưng mà có tự rất là may mắn cho ông này, sau khi nghe Pháp xong thì Đức Phật nói, nhờ cái ông này nghe Pháp này các thầy, và sau khi nghe bài thuyết giảng xong, ông hiểu về đạo lý, nhưng may thay ông sau khi bị bò húc, ông đã được sanh về cõi trời 33, trong đạo Phật gọi là cõi trời tam thập tam thiên, tức là cõi trời trời về, sanh về cõi trời rồi. Chỉ vì nghe được cái phước là được sanh về cõi trời. Hôm nay mới tự thấy không, chúng ta nghe Pháp ở đây, chúng ta sanh về đâu? Chắc chắn là sanh về đâu? Sanh về, về cõi trời hết. Nhưng mà chúng ta muốn về trời hay là về cực lạc? Ai ở đây muốn về cực lạc đâu, đưa tay lên. Muốn về cực lạc hết hả? Tốt. Cho nên qua câu chuyện đó, Đức Phật muốn nói chúng ta điều gì? Là chỉ khinh chê người khác mà bị quả báo như vậy, huống hồ là gì, chúng ta ở đây hàng ngày chúng ta nói bao nhiêu lời làm cho người khác đau khổ, Không biết cái kết quả chúng ta sẽ để lại như thế nào. Điều đó mỗi người chúng ta tối nay về nhà hãy gác chân lên trán, suy nghĩ lại coi, trong vòng một tháng vừa qua, 15 ngày vừa qua mà chúng ta chưa đi sám hối á, có nói làm cho ai đau khổ không? Thì đêm nay á, về gác chân lên coi, à, từ ngày cái 30 vừa qua đến ngày 14 hôm nay nghe thầy ông Tâm An ông giảng á, một người mà ông bị khinh chê là người khác bị bệnh hối mà bị sanh vào nhiều 500 mấy nghìn năm xuống địa ngục rồi sanh lại làm kẻ hạ tiện như vậy, mình không biết mình đã nói cho ai đau khổ hay không. Nếu có thì gì, chắp tay lại niệm Phật sám hối đi để tiêu trừ nghiệp chướng. Cho nên tôi tự thấy do cái việc không hiểu như vậy cho nên các thầy tỳ kheo mới hỏi Đức Phật rằng tại sao cái ông này là như vậy như vậy. Cho nên khi nghe Đức Phật thuyết giảng như vậy thì các thầy mới biết được tiền kiếp là ông này đã từng bị như vậy cho nên sanh vào như vậy. Cho nên lợi ích thứ nhất Đức Phật dạy khi chúng ta nghe pháp đó là gì? Được nghe những điều chưa nghe. Đồng ý không? Đồng ý không? Đồng ý. Chúng ta mà đi nghe thuyết giảng thế này á, chúng ta nghe nhiều câu chuyện, nhiều đạo lý hay lắm. À, mà nghe pháp thì lợi ích vô cùng. Bây giờ chúng ta qua lợi ích thứ hai. Lợi ích thứ hai được Phật dạy chúng ta khi nghe pháp đó là gì? Khi mình nghe một bài pháp như vậy, lợi ích thứ hai Đức Phật dạy đó là làm cho trong sạch những điều chưa nghe. Tức là trước kia từ đã nghe của thầy thuyết giảng nhưng mà chúng ta không hiểu. Bây giờ chúng ta nghe lại một bài thuyết giảng nữa, lập tức chúng ta làm cái sự hiểu biết chúng ta càng một cách rõ ràng hơn. À, ở đây á, mà khi mình thuyết giảng á, hay là nghe pháp rồi chúng ta phải nghe chính đáo rồi mới đi thuyết giảng cho người khác. Nhiều Phật tử không hiểu về đạo lý, thế là đi thuyết giảng, đi trao truyền này trao truyền khác, mà trao truyền sai là coi chừng nguy hiểm lắm nha. Cho nên nói đến cái điều mà làm cho trong sạch những điều nghe, tôi kể tự nhiên câu chuyện này để chúng ta hiểu cái điều mà Đức Phật nói là làm cho trong sạch những điều đã nghe. Nếu ở đây ai đọc trong sách đó là Bất Trường Ngự Lục của Thiền Sư Hoài Hải, có kể về một câu chuyện thế này. Một ngày nọ, Tổ Bất Trường thuyết pháp thì có một cái ông già, hàng ngày ông này cũng đến thuyết giảng, rồi sau đó tan buổi thuyết giảng thì ông đi về. Nhưng mà hôm đó sau khi bài thuyết giảng của Tổ hết thì ông này ở lại. Thì Tổ thấy là ủa tại sao ông này thường thường ngày á nghe thuyết giảng xong ông về, nhưng hôm nay ông đứng lại là vì gì? Tổ mới hỏi ông á là ông có muốn gì hỏi ta không? Thì cái ông già ông mới nói là thưa Tổ, con đời trước chẳng phải là thân người, bởi vì đời trước con là một làm trụ trì của một chùa, nhưng mà do không hiểu đạo lý cho nên có người đến hỏi con, người bực đại tu hành còn rơi vào nhân quả hay không? Thưa Tổ, con trả lời, người bực đại tu hành không rơi vào nhân quả, vì trả lời sai lầm như vậy mà con đã đọa làm 500 kiếp chồn. Đó, cho nên hôm nay con đến nhờ Tổ khai thị cho con để trả lời lại câu này cho con, để con hiểu về đúng đắn về lời Phật dạy. Thì Tổ mới nói, bây giờ ông hỏi lại ta đi. À, ông hỏi là bậc đại tu hành còn rơi vào nhân quả hay không? Tổ mới trả lời, không lầm nhân quả. Tức là, và sau khi ông nghe Tổ trả lời xong thì ông mới nói, nay nhờ Hòa Tổ đem ngày mai về sau núi đem xác của con trong cái họ núi đó rồi làm đám tang cho con. Sau đó thì Tổ ngày mai mới đem chúng về sau cái đánh trống ở trong chùa, mới kêu các thầy ở trong chùa nói ngày mai chùa chúng ta có đám tang nha. Thì ủa, các thầy trong chùa mới lấy làm lạ, nói thưa thầy, trong chùa mình có ai chết đâu mà làm đám tang. Thì ngày mai sáng lại thì tổ dẫn toàn bộ đệ tử về phía sau núi, đào ở trong cái hòm núi lên thì có một con chồn nằm trong đó. Thì tổ nói đây, ông này, con chồn này là vị trụ trì của một chùa mà 500 vì trả lời không đúng nhân quả lời Phật dạy cho nên phải đọa làm 500 kiếp chồn. Mà đến hôm nay mới hiểu, chỉ vì một câu nói đó là gì? Không, người tu hành có bị nhân quả chi phối hay không? Bậc đại tu hành đó có bị nhân quả chi phối hay không? Mà trả lời là không bị nhân quả, không rơi vào nhân quả mà bị đọa 500 kiếp chồn. Còn chúng ta ở đây á, Phật tử thấy không? Chỉ trả lời sai mà đọa 500 kiếp chồn như vậy. Còn chúng ta ở đây á, hàng ngày mình toàn là dùng lời gì? Lời của bà Tám không? Thì cái nhân quả chúng ta sẽ đi về đâu? Thì chúng ta đêm nay cũng phải về vác chân lên trán, suy nghĩ một lần nữa. Cho nên á, lợi ích này tự thấy trong kinh, trong Quy Sơn Cảnh Sách, để Đức Phật tổ Quy Sơn mới dạy người xuất gia là gì? Khi người xuất gia nói ra là xuất ngôn tu thiệp ư điện chương, đàm thiết nại bàn ư kê cổ. Nghĩa là gì? Tức là khi nói ra điều gì phải hợp với sách vở, và khi bàn điều gì là phải dựa vào nguyên cứu của người xưa để nói, chứ không ta không thể nói một cách tự nhiên được, không phải là thích nói gì nói. Nhất là khi mà hiểu sai rồi mà chúng ta đi hướng dẫn người khác sai á, mình chịu kết quả. Nhưng mà khi mình hướng dẫn người khác thì sao? Ví dụ như một người mù rồi, bây giờ dẫn thêm một đoàn người nữa, một người mù mà dẫn một đoàn người mù đi thì đi về đâu? Địa ngục thôi, chắc chắn. Không chồn thì cũng không chồn thì cũng bò, không bò thì cũng chó à. Cho nên lợi ích này Đức Phật dạy chúng ta khi nghe pháp như vậy, là lợi ích thứ hai chúng ta sẽ là gì? Được, thứ nhất là được nghe những điều chưa nghe, thứ hai là gì? Rồi, quên hết rồi. Là gì? Làm trong sạch những điều đã nghe. Làm ơn, khi đi nghe thuyết giảng phải có một cuốn tập ngồi ghi lại, về nhà mà suy gẫm. Chứ không thôi là nghe bên này là bên này nó đi liền à. Lần sau đi nghe pháp là mọi người phải cầm theo cuốn tập. Như hồi nãy chúng ta nói là gì? Văn rồi tư. Là khi nghe rồi tự về phải suy tư nữa, rồi mới tu thì mới có kết quả. Bây giờ nghe rồi mà không nhớ nữa làm sao mà ứng dụng. Cho nên á, khi đi nghe pháp phải tự làm ơn, mọi người cầm theo cuốn tập để lít vô. Tuy hôm nay của thầy nói dông nói dài, nhưng mà mình nói là lợi ích nghe pháp có 5 điều. Một, nghe được điều chưa nghe. Hai, là gì? Làm trong sạch những điều đã nghe. Điều thứ ba, đó là Đức Phật dạy khi nghe pháp, lợi ích thứ ba đó là đoàn trừ về nghi. Đó, tức là trước đây Phật tử á, đi chùa mà có nhiều bà cứ nói, ôi đi chùa không có phước đâu, rồi bà niệm Phật không được vãng sanh đâu, rồi bà đừng tin những điều mà thầy đó nói, rồi bà đừng bao giờ làm chuyện này chuyện khác, mình nghi quá. Đi nghe bà này nói một cái, bà kia nói cái, mình biết tu ai, bà này nói khen thiền hay, bà này nói tịnh độ hay lắm, mình phân vân không biết nghi. Nhưng mà khi học hỏi Phật pháp rồi thì Đức Phật dạy chúng ta phải đoàn trừ nghi hoặc. Cho nên nói đến nghi hoặc á, thì Đức Phật dạy á, nghi trong luận Đại Trí Độ, Đức Phật nói á, luận Câu Xá, Đức Phật dạy ngài Long Thọ mới nói là nghi là một trong những cái phiền não. Bởi vì khi mình nghi rồi á, là chúng ta không làm được cái gì thành công cả. Ví dụ á, trong đời sống vợ chồng thôi, mà chồng mà thấy vợ đi một cái anh nào trên Honda rồi là về nhà có chuyện đấy nha. Mà hồi nãy á, tôi thấy anh đi tôi thấy bà em đi với cái anh đó hai người như thế nào, bạn bè hay gì, là hai người có quan hệ gì, thế là làm một tour đó. À, bà vợ mà nếu tức á, không biết tu á thì sao? Đó là người yêu xưa của tôi đó, đó là người tình cũ của tôi, ông làm gì? Thế là ông tức quá đánh vào tay, thế là bà chạy lui sau lưng sau nhà lấy bồ cào, ông chạy xuống bếp lấy con dao, dao gặp bồ cào thì sao? Thế là bệnh viện kết quả nhẹ nhất là đi vào đâu? Bệnh viện Chợ Rẫy. Nếu nặng nhất là đi về đâu? Hai người về chầu Diêm Vương. Cho nên trong đời sống vợ chồng á, người xưa mình nói là bên thẳng thì sao? Bên thẳng thì bên phải phải trùng, hai bên cùng thẳng coi chừng đứt dây. Tức là nếu mà chồng căng á thì vợ phải giãn ra nha, hai người kéo sợi dây rồi á. Bên này chồng căng rồi á thì bên kia phải giãn ra. Mà bên này vợ căng thì chồng phải giãn ra. Nên hai bên cùng thẳng thì gì? Coi chừng đứt dây á. Cho nên á, khi nghe pháp Đức Phật dạy chúng ta là đoàn trừ nghi hoặc, thì nói đến nghi á, trong kinh Đức Tin hay còn gọi là kinh Lama Kalama, có kể về một câu chuyện. Một ngày nọ Đức Phật đến một thị trấn, dân ở đó là dân gọi là dân làng Kalama. Thì dân chúng ở đó họ đã được nhiều người, giáo đoàn Bà La Môn, nhiều ngoại đạo khác đến thuyết giảng. Và họ mới nghi nói. Và đêm đó, cái ngày hôm đó thì Đức Phật chúng ta đến thuyết giảng cho họ. Thì họ mới hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, những cái đạo Bà La Môn, những cái người đạo khác họ đến làng của con, họ nói đạo của con là number one hết, đạo họ đạo số một, họ chê những đạo khác. Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con phải tin ai đây? Ai cũng khen đạo họ hết. Đức Phật mới đưa ra năm cái nền tảng của nền, gọi là năm cái nền tảng mà chúng ta không thể tin được. Đó là gì? Đức Phật mới nói cho các người Kalama là gì? Các vị đừng tin vì nghe lời nói lại. Tức là khi mình nghe ai nói rồi á, mà nói lại á, chúng ta chưa thực hành cũng không thể tin được. Rồi, đừng tin vì theo truyền thống. Tức là mình nghe cái lời đó người nói nhiều đời nhiều kiếp rồi mà chúng ta cũng không nên tin. Đó. Rồi, đừng tin vì nghe lời đồn đại. Nghe lời ai đồn á, ở đây mình nghe người ta đồn là nói lại liền à. Ồ, nghe ai đồn ở cái núi kia có bà kia thiêng, thế là chúng ta bao xe đi liền. Ví dụ như thấy ở đâu đó ở Châu Đốc đó, mà nghe nói bà chúa xứ á, mà chính này cho chúng ta vay tiền mà nợ à, được về làm ăn mà phát tài, là chúng ta khăn gói lên liền. À, nhưng mà mình nghe người ta đồn thì không tin được. Rồi, đừng tin vì có trong kinh điển, hay không? Trong kinh điển mà nói mình chưa thực hành á cũng không tin. Rồi, đừng tin vì lý luận siêu hình, là nghe người ta lý luận cái gì cao siêu nhưng mà mình đừng có tin. Khi nào mình thực hành thấy lợi ích. Đó, đừng tin vì suy diễn hay dựa trên những dự kiện, là đừng nghe họ suy diễn như thế này rồi là dựa trên những cái điều kiện này điều kiện khác mà chúng ta chưa thấy lợi ích cũng nên chưa tin. Rồi, đừng tin vì thấy thích hợp với mình. À, ghê không? Tức là mình thấy thích hợp với mình rồi nhưng mà mình chưa tu á, chưa an lạc thì vẫn chưa tin. Rồi, đừng tin vì người nói có vẻ uy quyền. Ví dụ chúng ta nghe trong gia đình hoặc là nghe ai đó là có địa phần cao, người ta nói, mình cũng vẫn chưa tin. Rồi, đừng tin vì nghĩ rằng vì ấy là thầy của mình. Ví dụ hôm nay có tự nghe có thầy thuyết giảng thế này, dầu hay nhưng mà chúng ta không tin. Bởi vì về nhà thực hành đã, thấy lợi ích mới tin. Cho nên khi Đức Phật đưa ra 10 nền tảng của niềm tin như vậy, Đức Phật mới nói thế này: Này các thiền nam tín nữ, khi nghe một điều gì, các vị phải quan sát, suy tư và thể nghiệm. Chỉ khi nào sau khi kiểm nghiệm, quý vị thực sự nhận thấy lời dạy này tốt lành, đạo đức hướng thiện, chói sáng và được người trí tán thán. Nếu và sống và thực hiện các lời dạy này sẽ đưa đến hạnh phúc an lạc ngay hiện tại và về lâu về dài, thì lúc ấy quý vị hãy đặt niềm tin bất động và thực hành theo. Sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng như vậy, thì những cái người Kalama ở đó, người ta đã đặt được niềm tin và từ đó trở đi người ta không tin ai cả. Và dựa vào lời Đức Phật dạy, tức là thấy điều đó dạy lợi ích, thực hành được ngay hiện tại, đem an lạc cho mình ngay hiện tại và mãi mãi về kiếp sau thì chúng ta mới tin. Cho nên đây là một điều mà trong các cái tốt triết lý các tôn giáo khác chúng ta thấy không bao giờ tìm thấy ở đâu được cả. Ví dụ như các tôn giáo khác, người ta bắt các tín đồ phải tin, nhưng mà đây Đức Phật dạy chúng ta là gì? Tin ta mà sao? Tin ta mà không hiểu ta là gì? Là phỉ báng ta. Cho nên Đức Phật cũng đưa ra một điều như vậy. Cho nên chúng ta về quy Tam Bảo rồi, tự biết. Chúng ta trước kia chưa hiểu niềm tin, nhưng mà hôm nay chúng ta đã đặt niềm tin vào Tam Bảo, thì chúng ta phải dựa vào, ngoài việc cầu sự tự lực mình tu hành, nhờ chư Phật, chư vị Bồ Tát gia hộ của chúng ta, đó là một trợ lực, thì Đức Phật dạy chúng ta phải tự lực để là tu hành là chính. Bởi vì khi mình tu tập như vậy, mình thấy an lạc, thì chúng ta mới thấy giá trị của Phật Pháp. Niềm tin gọi là bất động, chứ không phải là bình thường. Cho nên khi tự nghe Pháp như vậy, Đức Phật dạy điều thứ ba mà chúng ta được lợi ích là gì? Là gì? Đoàn trừ nghi hoặc. Tức là khi nghe Phật Pháp, chúng ta sẽ bao nhiêu nghi của trước đây chúng ta sẽ không còn nữa. Nói đến nghi á, chúng tôi kể từ nghe câu chuyện này mầu nhiệm lắm. Cách đây khoảng 2 tuần trước, tại chùa Hưng Pháp mà chùa chúng tôi đang sống á, một ngày nọ quý thầy đang ngồi thì có một cái người Phật tử mới đến, mới thỉnh quý thầy, nói thầy ơi, nhờ thầy lên trên cái xóm của con á, quy y giùm cho một cái bà cụ này là Thiên Chúa. Nhưng mà điều Thiên Chúa, nhưng mà có đặc biệt thế này, những người con là đi theo đạo Thiên Chúa, nhưng mà bà không có chịu, bà nói là bà thích Phật hơn. Thì trong những đứa con trong gia đình thì thôi đạo ai nấy giữ để cho bà như vậy. Nhưng mà tự biết trước khi bà bị bệnh và 20 ngày không ăn uống, thì quý thầy đến quy y cho bà. Thì đúng như quy tắc để quy Tam Bảo thì người đó đích thân phải đến thọ trì, đứng trước Tam Bảo để phát nguyện, để nhờ cái lời trợ lực của chư Phật cộng với cái lời phát nguyện của chúng ta thì chúng ta mới thực hành, mới sâu sắc được. Cho nên tự thấy tại chùa Hoàng Pháp chúng ta, các cái lễ quy y á, chúng ta không được đi thế là do điểm đó. Quý thầy mục đích muốn cho chúng ta ai cũng có mặt để làm gì? Bởi vì quỳ trước Tam Bảo, sự chứng minh của chư tôn đức, chúng ta chắp tay lại để phát nguyện, con suốt đời quy Phật rồi, suốt đời quy Pháp rồi, suốt đời quy Tăng rồi, là làm cho mình có một sức mạnh trong nội tâm để chúng ta thực tập về cuộc sống. Chứ không phải là, ôi anh, thôi bây giờ bà đi quy thế tôi đi. Cho nên các chùa khác á, có thể cho quy được, nhưng mà tại chùa chúng ta phải điểm danh. Trước khi quy là thầy trụ trì phải điểm danh có mặt hay không, thì mới cho quy. Bây giờ quy mà không hiểu về đạo lý, thì hồi nãy chúng ta nói là gì? Tu không học là gì? Tu mù. Mà không hiểu đạo lý rồi thì chúng ta đang phỉ báng ai? Phỉ báng Đức Phật của chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta khi quy rồi là chúng ta phải phát nguyện như vậy. Cho nên quý thầy mới đến quy cho bà. Nhưng mà rất tiếc khi đến á, bà nằm 20 ngày không ăn uống, nằm trên giường như vậy. Thì đến, nhưng mà rất là mầu nhiệm. Khi đến á, thì bà thấy quý thầy vào là bà tuy nằm sức khỏe rất yếu, nhưng mà chắp tay lên. Nói A-di-đà Phật. Và quý thầy đã làm lễ quy y xong. Và lúc quy xong rồi á, quý tự biết chúng tôi cầm một cái tượng A-di-đà Phật đến mới đưa trước mặt bà thế này. Nói cụ ơi, Đức Phật dạy, ai rồi cũng phải chết. Hôm nay cụ đã già rồi, suốt cả cuộc đời là lo cho con, lo cho cháu rồi. Bây giờ Đức Phật dạy, ai cũng phải từ già cuộc đời này hết. Đức Phật có phát một lời nguyện thế này, nếu ai đến phút lâm chung niệm được 10 niệm mà tâm không rối loạn thì Ngài sẽ vãng sanh về cực, thì Ngài sẽ rước người đó về cực lạc. Quý tử biết không? Sau khi nói xong thì chúng tôi niệm. Bây giờ cụ niệm Phật theo quý thầy nha. Chúng tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì bà chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi niệm tiếng thứ hai, quý thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bà cũng niệm theo Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà rất tiếc tiếng thứ ba, khi thầy nói Nam Mô A Di Đà Phật thì bà im lặng. Hỏi sao vậy? Bà mới, bởi vì 20 ngày không ăn mà tự biết không, cho nên thân thể đau đớn lắm. Bà nói đau miệng quá thầy ơi, đau miệng quá, không thể niệm Phật được. Cho nên bà mới kêu đứa con đem nước đến, rồi bà uống một ngụm nước, sau đó quý thầy nói, bây giờ bà cụ niệm Phật theo nha. A-di-đà Phật, là bà niệm A-di-đà Phật. Và từ đó bà niệm Phật. Sau 5 ngày, ngày thứ 2 quý thầy quy y cho bà. Ngày thứ 5 thì Phật có một Phật tử đến đó để giúp đỡ cho bà, thì báo thưa thầy bà đã ra đi. Nhưng mà một điều màu nhiệm thế này thưa thầy, lúc bà ra đi, trước đó bà cứ rên la, nhưng mà từ khi thầy dạy bà niệm Phật, bà đã biết niệm, và lúc ra đi cả gia đình không biết bà ra đi luôn. Bà đi như một giấc ngủ, đang ngủ như vậy. Qua cái câu chuyện này chúng tôi thấy Phật Pháp đúng là nhiệm màu. Bây giờ, nhưng mà có một cái đạo lý thế này, tự thấy không? Một người mà chưa hề biết Tam Bảo là gì, nhưng mà khi có thầy khuyên răn liền, bà lập tức niệm Phật. Nhưng mà một điều mà chúng ta phải suy gẫm, bà này có tự thấy không? Đến lúc khổ đau như vậy, chỉ niệm 2 tiếng thôi. Tiếng thứ 3 là gì? Là niệm không được, đau miệng. Thì từ đó chúng tôi suy gẫm, ủa tại sao mình khỏe mạnh như thế này? Cái miệng hàng ngày chúng ta khỏe, tại sao mình không niệm Phật mà lại đi nói chuyện thị phi, rồi lại đi bà tám? Mà người xưa nói là gì? Thị phi thì sao? Tâm loạn. Tức là khi mình niệm hàng ngày, mình nói chuyện người này người khác, thì tâm mình sao? Loạn lên. Vần là loạn đồng, rồi có tội nữa. Đó. Thị phi thì tâm loạn, niệm Phật gì? Tâm an. Tức là khi mình niệm Phật như vậy, chúng ta không suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái khác, là ngay điểm đó chúng ta tâm mình an, an lạc. Đó. Thì phi thêm oán. Bây giờ chúng ta đi nói chuyện người này người khác, thì chúng ta thêm gì? Người ta oán thù mình. Thì phi thêm oán, niệm Phật thêm nhàn. Khi mình niệm Phật rồi thì tâm mình thoải mái. Cho nên khi nghe cái câu chuyện đó, chúng ta thấy suy gẫm, tại sao hàng ngày mình, lúc mình đau khổ như vậy, cái bà cụ này mà niệm 3 tiếng niệm không được, còn mình ở đây hàng ngày khỏe mạnh, tại sao mình niệm Phật mà làm cái gì? Toàn đi ngồi luôn. Cho nên á, thầy trụ trì đây mới có làm 4 câu thơ rất là hay. Là gì? Bớt đi lời nói thì phi, bớt đi tội lỗi sân si đau buồn, thêm câu niệm Phật nhiều hơn, phước điền thêm lớn, tâm hồn thêm vui. Là điểm đó đó, cực kỳ là hay. Tuy một đời lời thơ đơn giản, nhưng mà nó ẩn chứa một đạo lý. Bớt đi lời nói thị phi, bớt đi tội lỗi sân si đau buồn. Mình thị phi là gì? Thêm tội vào trong cái cơ quan làm việc như vậy. Mình nói xấu cái anh này, nói xấu người khác, về gia đình, ra hàng xóm, nói xấu người này người khác, thì chúng ta gì? Thêm oán. Đó, niệm Phật thế thêm nhàn. Cho nên thầy trụ trì mà nói gọi là câu thơ rất là hay. Nên tự phải lấy 4 câu thơ đó về nhà mà suy gẫm. Hàng ngày phải lấy ghi trên bàn á, trên bàn làm việc ở cơ quan, hay là ở nhà mình trên đầu giường nằm, buổi sáng đọc liền. Là gì? Phải đọc 4 câu thơ liền. Thuộc chưa? Ai chưa thuộc đưa tay. Cho nên á, tôi nói là phải khi đi nghe Pháp là mỗi người một cuốn tập để ghi vô. Đó, bớt đi lời nói thì phi. Tự đọc theo nè. Bớt đi lời nói thì phi, bớt đi tội lỗi sân si đau buồn, thêm câu niệm Phật nhiều hơn, phước điền thêm lớn, tâm hồn thêm vui. Thay vì đi thị phi thì thêm oán, bây giờ niệm Phật thì thêm gì? Phước điền thêm lớn, tâm hồn thêm vui. Cực kỳ là hay. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta khi nghe Pháp, điều thứ 3 là gì? Hồi nãy giờ chúng ta đã nói mấy cái rồi. Thứ nhất là gì? Nghe những điều chưa nghe. Thứ hai, chút nữa phải hỏi một người, giảng xong mới hỏi một người 5 điều là gì. Thường thường ở chùa Hưng Pháp á, chúng tôi thiết giảng là có bỏ trên này là một sấp đĩa để dù chứ. Sau khi giảng xong là Phật tử nào cho biết người là hôm nay chúng ta nói với nhau bài đạo lý này, thì Đức Phật có 5 cái, ai nói được một phần thưởng trị giá 100 đô la, tức là một cái đĩa thôi, nhưng mà trị giá 100 đô la, đưa lên. Thì có nhiều người đưa tay, Nhưng mà khi mình thấy họ đưa tay như vậy là chứng tỏ họ đã thuộc, mà mình đã giúp cho họ là học bài ngay tại chỗ luôn. Thường thường dưới đó chúng tôi thuyết giảng là có một cái màn hình parabola, tức là nó sẽ chiếu lên, giảng tới đâu thì chữ nó chạy tới đó. Nhưng mà rất tiếc hôm nay đi bằng xe máy lên, từ Đồng Nai chạy lên bằng xe máy, không thể đem theo cái màn hình parabola được. Cho khi thuyết giảng á, có thầy tới cảnh địa ngục là có thầy sẽ đưa lên những cảnh địa ngục cho tự thấy rung rợn. Bởi vì chúng ta chỉ nghe giảng mà chưa, cho nên về sau về dài sau này chúng ta sẽ dùng cái màn hình đó rất hấp dẫn. Đó. Thì nhắc lại, nghe pháp có 5 lợi ích. Điều thứ nhất là gì? Nghe những điều chưa nghe. Thứ hai là gì? Làm trong sạch những điều thứ ba được nghe. Điều thứ ba, đoàn trừ nghi. Và điều thứ tư là gì? Nghe rồi sẽ biết. Điều thứ tư chính là làm cho tri kiến được chánh trực. Tức là khi mình nghe pháp như vậy, Đức Phật nói điều thứ tư là giúp cho mình tri là biết, kiến là thấy. Tức là những cái thấy, cái biết của mình sẽ trở nên một đời chắc chắn hơn, là hiểu một cách là một chắc chắn. Chân bây giờ là không nghi nữa. Sau khi đã đoạn trừ nghi rồi thì chúng ta tiếp tục thứ hai đó là làm cho trí, thứ tư đó là làm cho tri kiến được chánh trực, là cái thấy cái biết chúng ta sẽ một cách chân chánh. Thì nói đến đây á, kể về tự nghe câu chuyện này, trong kinh Tương Ưng Bộ có kể về một câu chuyện. Một ngày nọ là vua Ba Sena Đi á, tức là vua Ba Tư Nặc. Hồi xưa Đức Phật chúng ta vua là tương đương với gì bây giờ này, tương đương với địa vị gì bây giờ, là ít nhất là thủ tướng, là tổng thống để nghe pháp. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật chúng ta thuyết pháp có một nghệ thuật cực kỳ lớn. Ngài đến cái nước đó, Ngài không đồ cho danh trước, mà đồ cho ai? Đồ cho ông vua trước. Ông vua ông đã nghe pháp rồi thì dân chúng á, là phải nghe hết. Mà Đức vua Ban Sanadi là một trong những người hộ trì đắc lực cho chánh pháp. Thì một hôm nọ ông mới sắp xếp thời gian để mới đến thăm Đức Phật. Đức Phật mới hỏi sao bây giờ từ lâu bây giờ cũng thấy vua đến thăm tôi gì hết vậy. Thì Đức vua mới nói là thưa Đức Phật, con rất là bận rộn làm vua của một nước, nào là truyền triều chính, nào là truyền của trong nội cung ngoài cung, ngoài giao rồi đối nội đối ngoại, cho nên thời gian con không có. Thì con rất là bận rộn, bây giờ Đức Phật có thể dạy con cái gì để con hiểu mà lo hàng ngày, tuy làm việc bận rộn nhưng mà lo luôn luôn nhớ tu được hay không? Đức Phật mới đưa ra hình ảnh thế này. Này Đức Vua, ví dụ như ông có một vị cần thần đắc lực từ phương Đông đến, ông nói với báo cáo với ông rằng thưa Đức Vua, ở phương Đông có một cái cuộc khủng bố, mà cuộc khủng bố đó đi tới đâu là có một hòn núi to cao ngất, nó lăn tới đâu thì người ở đó chết hết. Và một người ở phương Đông cũng vậy, phương Tây cũng vậy, phương Nam cũng như vậy, đều về khẩn cấp báo cho Đức Vua biết như vậy. Thì trước một cái cuộc nghi kịch như vậy, trước một cái gọi là cuộc khủng bố như vậy, thì Đức Vua sẽ làm gì? Thì khi mà Đức Phật mới hỏi ông như vậy á, thì Đức Vua mới nói là thưa Đức Phật, trước một cái cuộc khủng bố mà hòn núi đang lăn đến con như vậy, thì bây giờ chắc chuẩn bị chết rồi, con đâu đem tiền được, đem hoàng cung được, đem vợ con được đâu. Bây giờ thưa Đức Phật, con chỉ biết làm sao, đó là thời con có thể làm được gì ngoài trừ sống đúng chánh pháp, sống chân chánh, làm các hành lành, làm các công đức. Tức là ông trả lời là bây giờ chết đến núi đang lăn đến như vậy thì con không biết làm gì hết á, bây giờ tiền không biết đem theo được rồi, cho nên chỉ có một cách, đó là làm sao sống đúng chánh pháp, làm các việc thiền, làm các công đức thôi. Chỉ có cái đó mà gì, mới làm gì, đem theo được. Ở đây mới tự thấy, khi chúng ta chết đem theo được đô la không, đem theo được vàng không, con có đem theo đứa nào không? Không có. Đi một mình duy nhất. Và đi được theo cái gì? Theo cái gì? Nghiệp. Cho nên vừa qua có từ đang nghe cái đề xin người nhớ cho chưa? Đó, nhớ mấy điều. Đó là ai cũng phải già, ai cũng phải bền, ai cũng phải chết. Những gì yêu thương dù cuộc đời phải để lại cho đời. Và cái cuối cùng là gì? Đem theo cái nghiệp của mình. Đó, chỉ đem theo cái đó thôi. Cho nên ở đây á, Đức Phật dạy chúng ta là dạy cho Đức Vua là khi mà hỏi ông như vậy thì ông trả lời đúng như vậy. Thì Đức Phật mới nói đúng như vậy thưa Đức Vua. Bây giờ cái cuộc khủng bố đó, cái hòn núi đó là tượng trưng cho chết, già và chết. Sự già và sự chết thì không bao giờ tha cho ai hết á. Bây giờ Phật tử chúng ta già chết có tha chúng ta không? Tha không? Bây giờ trong thân thể chúng ta già, mình kêu thân ơi đừng có già được không? Đâu được. Bây giờ mình đang đẹp đấy nè, mình kêu thân ơi cho tôi đẹp đẹp để tôi kiếm vài người nữa nhá, được không? Không được. À mà gì? Cho nên Đức Phật tượng trưng, Phật nói đúng như vậy Đức Vua, cái hòn núi kia là tượng trưng cho già và chết. Khi già chết đến, chúng ta không thể đem được cái gì, mà chỉ lo sống một đời phàm hình và lo làm công đức, chỉ có cái đó mà đem theo thôi. Xe hơi tất cả đều lại để lại hết. Thì khi Đức Phật thuyết giảng như vậy thì ông Đức Vua này hiểu hơn về đạo lý, và từ đó mặc dầu sống trong hoàng cung bần rộn, nhưng mà ông luôn nghĩ gì? Mình già mình chết thôi bần rộn, nhưng phải biết sắp xếp thời gian để tu tập. Bởi vì hoàng cung vợ đẹp con ngoan, rồi mọi thứ gì cuộc đời không thể đem theo được. Cho nên hàng ngày bên cạnh tu tập, việc mà chúng ta làm việc tự chúng ta phải sắp xếp như ông vua này. Đó là ngoài việc làm tiền kiếm ăn vì miếng cơm manh áo, thì chúng ta phải sắp xếp thời gian để lo cho ai? Lo cho ai? Lo cho mình. Bởi vì mình ra đi một mình duy nhất. Thì đó là lợi ích thứ mấy? Là lợi ích thứ tư. Và lợi ích cuối cùng của chúng ta nói hôm nay chính là lợi ích gì? Khi nghe pháp, chúng ta được cái lợi ích cuối cùng, đó là làm cho tâm của chúng ta tỉnh tính. Tức là như hồi nãy chúng ta nói, trước kia chúng ta đến với đạo là chúng ta đến với bằng cách là bị một hoàn cảnh nào đó đến với đạo. Nhưng bây giờ sau khi chúng ta hiểu được lời Phật dạy, đoạn trừ nghi hoặc, thì bây giờ chúng ta phát tâm là được cái một niềm tin. Tin này không phải là còn mê tín nữa, mà niềm tin gì? Tình tín. Tức là xuất phát từ sự hiểu biết của mình, sự hành trì của mình. Thì cái niềm tin đó mới là niềm tin bất diệt. Cho nên cách đây không bao lâu á, chúng tôi có tiếp xúc một cô Phật tử. Cô này mới sau khi mà thuyết giảng xong một đạo tràng xong á, thì cô Ram cô gặp riêng. Cô nói thưa thầy, thầy biết không, trước kia con đi chùa, con hâm mộ một ông thầy rất là trai, ông giảng hay lắm, và ông hâm giảng, ông thuyết giảng rất là cực kỳ là hấp dẫn. Nhưng mà thầy biết không, từ ngày ông làm cái chuyện đó, ông phá giới phàm trai, làm cho con sụp đổ niềm tin. Coi như là bao nhiêu thần tượng của con, như là đan trường hoặc là thủy tiên gì đó, bây giờ là sụp đổ tan tành rồi thưa. Kim Jong Jong gì đó không biết. Bây giờ tuổi trẻ nó thần tượng các cái gọi là diễn viên điện ảnh Hồng Kông rồi Hàn Quốc. Cho nên phải tự thấy không, bây giờ tóc tai nó đi ra đường là thấy hai like không à, không có một like. Cho nên khóa tu mùa hè về là cứ thầy ở chùa mình á bắt đi nhuộm tóc, em nào về mà tóc vàng á là kêu đi nhuộm đó. Thì cô nói như vậy, con bất niềm tin, bây giờ con rất không muốn đi chùa nữa. Nhưng mà hôm nay sau khi nghe bài thuyết giảng của thầy, con mới thấy là trách người mấy? Trách người một, trách mình mười. Vì mình tề trước nên người bạc sau. Tức là trước kia con thần tượng người đó là bởi vì con không hiểu về giáo pháp, thần tượng họ cho nên không có hành trì. Cho nên 20 năm qua, từ ngày, tức là cách gần một, là một tháng qua, khi nghe tin ông thầy đó như vậy, con đã sụp đổ niềm tin. Và con không bao giờ đi chùa nữa. Nhưng mà con thấy lỗi là do mình không hiểu về lời Phật dạy, không hành trì, chỉ đặt niềm tin mê tín. Còn chúng ta ở đây á, đến với đạo á, có nhiều Phật tử đến chùa á, cầu nhiều lắm. Bỏ lên chùa, bàn Phật một cái nải chuối thôi, một thẻ nhang, chắp tay lên. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, chiều này cho con trúng tờ vé số. Rồi, chưa hết. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, cho con gia đình con hạnh phúc, an vui, nào là đủ thứ hết. Cầu là có không? Có. Có là gì? Cầu là giúp mình một sức mạnh tinh thần. Cho nên cái các nghi lễ tụng kinh ở trong chùa, hay là các cái việc cầu nguyện, các nghi thức, chúng ta nói không phải là người nhiều người á, nói đến chùa chê, nói trời ơi cần gì đi chùa, tu ở tâm là được rồi, ăn hiền ở lành được rồi. Nhưng mà ăn có hiền không? Còn không có ngày nào ăn mà ăn chay hết mà ăn hiền không? Ngày nào cũng ăn thịt, ăn hiền chưa? Rồi, ở lành, mà con ở lành được rồi. Nhưng mà đùng chuyện á, là xách dao, xách búa, rồi chửi người này chửi khác. Ở hiền chưa? Ở chưa? Chưa. Cho nên nhiều người á, lập luận nói lý lẽ lắm, nói tu tài tâm được rồi, cần gì phải đi chùa để làm gì cho có phước. Ăn hiền ở lành là được rồi. Mà ăn toàn thịt không à? À, nói lên thịt á, tôi kể tự một cái chuyện này hồi sáng này rất là xúc động. Hồi sáng trên đường chúng tôi đi từ Đồng Nai đi về Ngã Ba, lúc mà đến đoạn Dầu Giấy tôi biết có một con bò, à một bò con nó đang ăn trong đường, tôi biết nó chạy ra đường thì một chiếc xe tải nó thắng không kịp, thì xe tải nó chạy đến và nó cán con bò con, không phải là cán qua luôn mà cán, tôi biết nó cán hai cái chân. Chân trước của con bò và chân sau. Chân trước thì bị gãy làm đôi luôn, tức là gãy thế này. Chân sau cũng bị gãy như vậy. Và con bò tôi biết bị miệng cán méo luôn. Nó nằm, nó rên la. Thì con bò mẹ ở trong nó chạy ra, tôi biết, nó chạy nước mắt. Nó đứng yên tại chỗ, nó chằn ngang cái đường, xe không đi được. Nhưng tôi thấy hiện tượng quá lạ, mới dừng lại. Tại sao một con bò, tôi biết con bò ngé nó kêu e e e vậy đó. Nhưng mà con bò mẹ đứng một bên, nước mắt chảy ròng đó, rồi nó đứng nó trần ngang. Thì lúc đó mà sợ xe, tôi biết người đi đường mới thấy, bởi vì chủ của nó là thả cho nó đi ăn tự do, cho nên chủ không có ở đó, cho nên người đi đường mới chụp, là chụp con bò nghé mới kéo vô đường để sợ tắc nghẽn giao thông. Nhưng mà khi kéo theo, tôi biết con bò nó chạy theo, con bò mẹ nó chạy theo và nó đứng yên tại chỗ như vậy và nó đi ăn, nhưng mà lúc nào nó cũng hướng về con của nó. Chúng tôi thấy một con bò mà nó có cái tình thương như vậy, huống là gì là một người mẹ đối với con. Cho nên tự ở đây á, sở dĩ Đức Phật dạy chúng ta hàng ngày đừng ăn thịt là để chúng ta làm gì? Ngoài việc tránh quả báo sát sanh là nuôi dưỡng cái tâm từ trong chúng ta. Nếu một người mà ăn thịt là đang giết, giết gì? Đang làm cho cái hạt giống từ bi trong tâm của mình để mỗi ngày là phai dần đi. Mà khi chúng ta giết được con gà được, tăng lên con bò, thì chuyện giết người là bình thường. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái triết lý đó, giữ không sát sanh để nuôi hạt giống lòng từ trong chúng ta. Tức là thấy rằng tất cả là những cái súc vật là cha là mẹ, nhiều đời kiếp của chúng ta nó đã sanh trong đó. Đôi khi mình thấy á, hồi sáng tôi ngồi tôi tưởng tượng, lúc mà bò nó bị như vậy chúng tôi dừng xe lại và đứng nhìn. Chúng tôi mới niệm Phật. Nó chắc có lẽ con bò ngé này là từng nhiều đời, nhiều kiếp là cha mẹ của mình. Thôi bây giờ đứng lại niệm Phật cho nó đi. Và khi tự biết khi niệm xong á, thì chúng tôi đi. Và người chủ ra về. Nhưng mà bây giờ chúng ta suy nghĩ con bò đó, tự thấy, thay vì con người chúng ta bị cán gãy chân là đi đâu đây? Đi bệnh viện để liền gì? Băng bột liền. Nhưng mà con bò, người ta có đem đi băng bột không? Bây giờ mặc dù nó còn sống, nhưng mà gì? Người ta sẽ sơi nó một cách ngon lành luôn. Ở đây ai thích ăn thịt tái bò không? Nhiều lắm. Ai thích ăn đừng đưa tay. Cho nên á, nói đến cái việc sát sanh trong đạo Phật, chúng ta là mục đích để làm gì? Đức Phật dạy chúng ta là để nuôi dưỡng hạt giống lòng từ chúng ta. Chứ đừng phải nghĩ rằng đó là cái gì, một triết lý cao siêu. Bởi vì khi mình giết được con vật nhỏ thì đang tưới tẩm hạt giống đó. Và tiếp tục giết con gà được thì tăng lên con gì? Bò. và giết người là chuyện bình thường. Cho nên vừa qua Phật tử thấy trong các cái nạn học đường, Phật tử thấy một cái tình trạng, một cái vấn nạn đang diễn ra mà bây giờ báo chí đang liên tục trong những ngày qua đăng tải rất là nhiều thông tin, đó là tình trạng gì? Các cái clip, video clip á, của các học sinh là gì? Quấn lộn nhau rồi đánh bạn. Chúng tôi xem một cái clip mà trong đó có một cái bạn trai, một cái đứa con trai nó đánh một đứa con gái, một tí nữa nó đạp lên cái người bạn gái của nó, nó kéo tóc ra. Chúng tôi thấy tại sao một con người với nhau mà có hành động như vậy. Thì bây giờ các cái nhà chuyên gia tâm lý người ta đã nói sở dĩ con nít thời nay nó ảnh hưởng như vậy, bởi vì người ta nguyên cứu là trong các cái game trò chơi là hết 100% thì có hết 80% các game đều có bạo lực trong đó. Mà chúng ta cho con mình chơi game nó bắn như thế này thì sau này nó gặp súng nó bắn được không? Chuyện thường thôi, nó xách súng nó bắn thì chuyện bình thường, nó chém. Cho nên mình thấy đi ra đường, chúng tôi thấy, chúng tôi ở nhà, ở chùa dưới có một thằng nhóc, nuôi một thằng nhóc mồ côi thôi. Tôi biết mỗi lần nó về nó cầm cái cây thế này, choạc. Nó làm gì vậy? Nói tập đánh kiếm thầy, sau này chùa mình có ai vô con bảo vệ. À, nó đánh. Thì chúng ta thấy cái việc đó, để khi mà mình nghe Phật pháp rồi thì chúng ta có rất nhiều lợi ích. Bây giờ nhắc lại nè. Hôm nay chúng ta nghe một bài pháp thoại, đó là lợi ích của nghe pháp. Bây giờ ai trả lời được thì một cái $100 lận liền tại chỗ. Khi nghe pháp sẽ được 5 lợi ích. Thứ nhất là gì? Nghe những điều chưa nghe. Thứ hai, làm trong sạch những điều đã nghe. Tức là mình sẽ nghe những điều chưa được nghe, và mình sẽ, lợi ích thứ hai là làm trong sạch những điều đã nghe. Tức là khi mình nghe rồi những đạo lý nhưng mà mình chưa hiểu, bây giờ mình nghe nữa thì làm trong sạch, tức là làm cho cái sự hiểu biết mình một cách chân chánh. Và điều thứ ba là gì? Đoạn trừ nghi hoặc. Tức là trước đây mình nghi này nghi nọ, nghi rằng tu không được vãng sanh, niệm Phật thế này thế khác, nhưng mà hôm nay chúng ta tin rồi là thực hành. Và thứ tư là gì? Làm cho tri kiến, tức là cái hiểu biết. Tri là biết, kiến là thấy, những cái thấy biết của mình một cách đúng đắn. Và cuối cùng là gì? Làm cho tâm tỉnh tính, tức là mình không tin. Trước kia mình về với đạo là tin một cách mê tín, thì bây giờ là bằng một niềm tin tỉnh tính, là niềm tin xuất phát từ việc thực hành. Kinh qua sự kinh nghiệm thực hành lời Phật dạy, chúng ta có được an lạc, thì đó là niềm tin tỉnh tính. Thì quý tử, từ trước giờ chúng ta nghe pháp rất là nhiều, nhưng hôm nay quý thầy muốn giảng lại cái bài này để quý tử thấy khi mình nghe pháp rất là nhiều lợi ích. Và cụ thể là có 5 điều vừa qua Phật tử cứ đã trả lời. Và chúng tôi hy vọng trong những ngày tới thì chúng ta sẽ đi nghe pháp và nghe pháp thật nhiều. Bởi vì như Phật tử biết là Phật pháp là những cái con đường gọi là để hướng dẫn chúng ta. Ngoài đời chúng ta đi học, làm nghề, làm nghiệp, rồi các cái việc là kiếm để chúng ta kiếm sống. Còn học Phật pháp là học những phương pháp sống, nhớ như vậy. Học những cái đạo đức, còn làm nghề chỉ là kiếm tiền. Nhưng mà nghề á, kiếm tiền, cái đó chỉ là phương tiện. Còn những cái đạo đức, những cái giáo trì đạo đức thì luôn bao giờ nó sẽ mãi tường tồn mãi trong kiếp này và kiếp về sau. Và kính chúc Phật tử chúng ta ở đây ai cũng là siêng năng đi nghe pháp, và chúng ta sẽ thu hoạch rất là nhiều lợi ích từ các bài thuyết giảng của thầy. Và chúc Phật tử luôn được dồi dào sức khỏe. Nam mô A Di Đà Phật.